Chương 19. Sự vâng lời. Chức vụ chọn thời gian. Sáng hôm sau, không lâu sau khi tôi nhận được sự hiểu biết này trong sự cầu nguyện, tôi đã đếm tất cả số tiền tôi có. Được 6 xu, tôi rời khỏi nhà để đi bộ đến trạm xe buýt, vâng theo lời kêu gọi đem đời ta đến các quốc gia. Tôi không biết mình sẽ làm thế nào, nhưng tiếng phán của Chúa vang lên trong lòng tôi, và tôi bước đi trong đức tin và tin rằng sự cung cấp của Ngài sẽ đi theo sự chỉ dẫn của Ngài. Công việc của Đức Thánh Linh là tái sinh chúng ta vào trong vương quốc Đức Trời và dẫn dắt chúng ta đến sự trưởng thành. Con trẻ trong bụng mẹ thì cần được sinh ra, nhưng con đã được sinh ra rồi thì được nuôi dưỡng. Tôi rất yêu thích câu Kinh Thánh Roma chương 8 câu 14: vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Trời dẫn dắt đều là con của Đức Trời. Câu Kinh Thánh này nói về mối tương giao và mối quan hệ liên tục mà chúng ta phải có với thân vị Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta. Đây không phải là một đích đến, mà là một tiến trình. Chúng ta phát triển khi chúng ta đi, chúng ta học hỏi khi chúng ta phát triển. Học hỏi và phát triển là một quá trình và cần có thời gian. Chúa bắt đầu bày tỏ mục đích của Ngài cho cuộc đời tôi khi tôi tiếp tục phát triển mối quan hệ của tôi với Ngài. Khi tôi nhận ra sự kêu gọi của Chúa để bước vào chức vụ chọn thời gian và đem lời Chúa đến các quốc gia, tôi không có gì ngoài một tấm lòng như thiêu như đốt bởi sự khao khát được nhìn thấy sự hoàn thành những hướng dẫn này. Chỉ với 6 xu trong túi, tôi lên xe buýt ở trạm xe buýt Labasa để đi về phía thị trấn Savu Savu gần đó, nơi tôi quyết tâm chia sẻ phúc âm của Chúa Jesus. Một phụ nữ trên xe buýt đã cho tôi 10 đô la và tôi biết rằng mình đang đi đúng hướng và Chúa sẽ cung ứng cho nhu cầu của tôi. Savu Savu là một thị trấn nhỏ ven biển, hiện đang được khách du lịch thường xuyên ghé thăm từ phân khu phía Bắc cửa Fiji. Tôi đi khắp Savu Savu và chia sẻ đức tin của mình với những người khác nhau mà tôi gặp trên đường đi. Vì không có sự kết nối địa phương nào để hỗ trợ tôi, nên tôi phải đi bộ xa nhất có thể trong một ngày, chia sẻ thông điệp phúc âm và đồng thời mời mọi người tham gia một cuộc thập tự trinh ngoài trời ở trung tâm thị trấn vào buổi tối. Tôi tiến hành một cuộc thập tự trinh ngoài trời ở giữa thị trấn nhỏ, không có micro, không có sàn hợp sướng và không có hệ thống âm thanh. Tôi được trang bị không có gì ngoài lời Chúa và sẽ mạnh dạn giao giảng phúc âm cho bất cứ ai tôi gặp. Tôi nhận thấy khi tôi chia sẻ lời Chúa, có rất nhiều người trẻ dường như không có bất kỳ hướng đi nào trong cuộc sống. Nhóm lại xung quanh tôi, một số người vừa ra tù và một số thì đã bỏ học. Những người trẻ này bắt đầu đáp ứng với lời Chúa. Khi tôi rời Savu Savu, một vài trong số người bạn trẻ này đi theo tôi, và khi tôi đi ngang qua các ngôi làng dọc đường, có những bạn trẻ khác xin được đi cùng tôi, và tôi môn đệ hóa cho họ khi chúng tôi đi cùng nhau, dạy cho họ lời Chúa. Đây là khởi đầu của chức vụ truyền giáo và môn đệ hóa, mà cuối cùng sẽ dẫn đến việc thành lập hội thánh và ủy thác cho các nhà truyền giáo đem lời Chúa đến các quốc gia. Ngay từ đầu, Chúa đã đặt để thế giới vào lòng tôi. Khi đi ngang qua các ngôi làng trong những ngày đầu, tôi nhìn ra biển và Chúa nhắc nhở tôi về Habakkuk chương 2 câu 14: vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy rẫy khắp đất như nước phủ đầy biển. Tôi hình dung bản thân mình ở các quốc gia khác nhau trên thế giới khi tôi đi dọc bãi biển, và tôi biết đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 3 tuần sau khi tôi thực hiện chuyến truyền giáo đầu tiên với tư cách là một nhà truyền giáo chọn thời gian, tôi đã trở về nhà với vợ cùng với 11 người trẻ tuổi khác. Chúng tôi có một ngôi nhà với 2 phòng ngủ nhỏ, không đủ rộng để chứa tất cả mọi người, nên chúng tôi đã xây một cái lán bên cạnh ngôi nhà và tiếp tục môn đệ hóa 11 chàng trai trẻ và dạy lời Chúa cho họ. Tôi đã học được cách thấm nhuần ý thức kỷ luật trong lối sống với tư cách là môn đệ của Chúa Jesus. Chúng tôi có một thói quen rất nghiêm ngặt: thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng, có thời gian tĩnh nguyện và sau đó chúng tôi sẽ tập thể dục. Tất cả đã trở thành một phần quan trọng trong ngày của chúng tôi. Sau đó chúng tôi làm công việc xung quanh nhà, ngoài vườn và các khu vực xung quanh. Chúng tôi cùng ăn điểm tâm trước 8 giờ sáng. Vào những dịp mà chúng tôi không có thức ăn cho bữa sáng, chúng tôi sẽ làm những việc lặt vặt và sau đó đi ra ngoài để thực hiện sứ mệnh bằng cách viếng thăm từng nhà